6. Hữu vi pháp không tự tánh. 2.
Như tôi báo cáo với đại chúng là chúng ta càng học càng đi sâu vào những cái giáo lý mà mình cần phải ứng dụng, phải thực hành thì mới thấy được cái giá trị của cái nguồn giáo lý Phật. Còn mình không có cái tâm ứng dụng để thực hành thì mình học đi vào những cái kinh đại thừa tư tưởng đó, mình sẽ thấy nó không có được cái gì hết, mình không có hiểu cái gì hết, mà phải ứng dụng thực hành thì mới thấy cái vô thượng thần thâm vi diệu pháp của nó. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái đề tài mà nó tương quan tới cái bài mà tôi gửi cho các vị hôm nọ đấy. Nó sâu sắc ở cái chỗ là mọi người phải làm thế nào mà hiểu cho được hữu vi pháp không có tự tánh, rồi vô vi pháp cũng không hề có tự tánh, rồi Phật tánh gọi là Phật tánh ha, mà cũng không hề có tự tánh, rồi niết bàn tánh cũng không hề có tự tánh. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là vi diệu pháp, không có tu tập thiền định, không có dùng trí tuệ và tư duy thì nghe cái nào không có biết cái gì hết. Và lại người ta còn nói rằng là nếu mà tìm hiểu cái các pháp hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, nếu bạn không tự tánh để được cái gì, đó là cái người ta có thể rất là dễ thắc mắc. Vậy thì học để làm cái gì? Có đó, học để lợi ích lớn lao lắm đi, mà không thấy được cái đó thì không có lợi ích lớn lao. Không hiểu được cái đó, không tìm hiểu cái đó thì mình gọi là mình là đệ tử Phật đó mà. Chẳng qua là gửi gắm tâm hồn ở trong cái chỗ mà không bao giờ mình gặp được, không bao giờ mình được nhờ cậy một cái gì hết, không có gặp được. Bởi vì có cái gì đâu gặp, mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường thờ cúng những ông không bao giờ có, lại lục những ông không bao giờ có, cầu nguyện những cái không bao giờ được. Thế thì mình được cái gì? Cho nên nếu mình học cái này mà sâu rồi đó, không lại lục ai hết, bởi vì có ông nào làm gì được cho mình đâu, không cầu nguyện gì hết, bởi vì không có ai cầu nguyện cái gì cho ai được hết, không có ai cho ai cái gì được thì cũng không có cầu nguyện cái gì được hết. Cầu nguyện sao không cầu nguyện cho đất được sụp, để cho thế giới giờ chết thành trăm triệu người, mà nghĩa là từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, chết thành trăm triệu người một lượt, 200-300 triệu người một lượt, sao mình không cầu nguyện đi? Cầu nguyện cho H5N1 trên thế giới này tự nó tiêu diệt đi. Tại sao để cả thế giới ngày nay đều khủng hoảng vì cái virus H5N1? Nói năm nay là dịch cúm gà. Cái thứ dịch cúm gà mà cầu nguyện không được thì cầu cái gì? Cầu cái gì khác được? Đấy. Cho nên học Phật rất đơn giản, đừng có khờ khảo mà cầu nguyện, mà lại lục mà giáng sinh. Mà học cái này rồi đó, thấy được đó, hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, Niết bàn không tự tánh, rồi không cầu nguyện ai hết, và cũng không có ai cho mình cái gì hết, mà mình an lành vô cùng thanh tịnh, vô cùng giải thoát, vô cùng tự tại, vô cùng nó khó là khó cái đó. Thế thì thấy cái đó để làm gì? Làm sao để thấy cái đó? Thì phải tu tập. Tu tập cái pháp tâm muội gọi là như quyển tam. Như quyển tam muội là vua của các tam muội. Bởi vì hữu vi pháp không hề có tự tánh. Nó là trùng trùng nhân duyên, làm nhân duyên lẫn nhau mà tương quan, mà tác động, mà hình thành, mà tồn tại. Do vậy cho nên cái tồn tại đó, cái hình thành đó, cái có đó là cái có nhiều quyền, là cái có duyên sanh. Do vậy cho nên cái có nó không có thật có. Cái có nó không thật có. Rồi vô vi pháp là cái gì? Vô vi pháp đã gọi là vô thì sao lại còn có được? Vô vi có nghĩa là không có cái gì để tương quan tương duyên để hình thành để có được. Cho nên ta mới gọi là pháp vô vi. Vô vi vô khởi gì? Bất thật như không, như không qua. Cái qua đó giữa không, không có cái gì làm ra nó được hết. Nó không có thật. Cho nên ta mới gọi nó là cái pháp vô vi. Pháp vô vi là cái mà không có thật. Không có sanh thì cũng không có diệt. Do vậy cho nên vô vi nó không có thật. Thì pháp hữu vi là cái pháp duyên sanh. Nó đã như nguyện. Pháp vô vi không có thật. Thế thì mình thấy hữu vi là không tự tánh, thì vô vi không tự tánh rồi. Do vậy mà cái ông Phật tử mà hồi đó học với tôi, thường nói đàm đạo với tôi đó. Ông nói đường đời muôn vạn nẻo, ông làm bài thơ, ông nghe, ông đọc kinh Bát Nhã, ông đúc kết là ông làm bài thơ. Đường đời muôn vạn nẻo. Dưới mắt của người Phật tử có tu tập á, có hành trì, có tu tập, có tư duy, có quán chiếu á, là thấy rằng là đường đời muôn vạn nẻo, sự vật thì có đời này vậy đó, nhưng mà không có, cũng không không. Nói cách khác là không phải có, mà cũng không phải là không. Vậy thì cũng có mà cũng không, không dựa trên cái có mà thấy rằng cái có đó, cái thực tướng của nó là không. Do vậy cho nên là người có tu tập á, thì thấy sự vật hiện tượng này không có mà cũng không. Không không. Tập tư duy quán chiếu như vậy là mình có được cái trung đạo đó, có cái nhận thức trung đạo ở trong cái đầu của mình. Núi sông đất liền trời tân men nước cỏ cây hoa lá đầy bảo là không. Là điên rồi. Sao không được? Cho nên là không thấy đó là không. Vậy thì có. Đúng không? Đúng. Nhưng mà cái có này là cái có duyên. Cái có này là cái có vô ngã. Không có cái tự tánh của nó. Nó tương quan tác động mà nó nương cá và tương quan tương duyên trùng trùng nhân quả mà nó sanh. Vì vậy nên cái có nó không có thật có. Do vậy mà không có. Không có đây là không có cái thực tích chân thật. Có nó có nhiều quyển, vì nhiều quyển cho nên đất muốn sụp lúc nào sụp. Virus sinh ra chết người hàng trăm, hàng triệu người cũng có thể được. Nếu mà H5N1 mà không hạn chế, không diệt nó nổi, toàn thế giới mà không để tâm mà ủng hộ nhau để tiêu diệt đó, là nó có thể chết hàng triệu người đó. Các cái nhà bác học trên thế giới người ta đã dự liệu cái khủng khiếp của H5N1 đó. Tại sao vậy? Là tại vì vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó phải chịu cái quy luật vô thường, không tự chủ. Thế nếu nó có tự tánh thì nó tự chủ, nó ai làm nó chết được, ai làm sao nó tiêu diệt được. Ở đây nó bị tiêu diệt dễ dàng, có thể chết hàng triệu người. Cho nên mọi người làm gì đó không có gì quan trọng hết, đừng có dại dột. Mà làm cái gì đó mà mong để lại cho trong đời ngàn kiếp gì đó, mong để lại cái gì đó cho trong đời ngàn kiếp là theo đạo Phật á, là nó phát xuất từ cái đầu óc không sáng suốt, gọi nó là Phật, trong đạo Phật gọi nó là vô minh. Tần Thủy Hoàng đã đúc bao nhiêu ngàn cái tượng đất nung để chôn theo cái mộ mình, bây giờ Trung Quốc ta moi lên ta triển lãm ta lấy tiền đấy. Rồi Tần Thủy Hoàng được cái gì? Cái mộ của Tần Thủy Hoàng người ta lấy lên, ta làm cái tài nguyên để triển lãm lấy tiền thế giới chơi đấy. Bao nhiêu ngàn tượng đất nung để được cái gì? Và Tần Thủy Hoàng với cái ý nguyện là duy trì một cái chế độ, một cái cuộc sống cho mình là trong đời ngàn kiếp. Rồi nó ra sao? Chỉ có Tần Thủy Hoàng tới tầng nhị thế là chấm dứt ngàn đó, không được cái gì hết. Trong khi đó cái mộng tưởng ghê gớm, mộng tưởng điên rồ, kêu bằng độc đáo vô cùng. Chọn được cái anh sở tướng tên là Vệ Ưởng, ác đức vô tận, khắc nghiệt vô cùng, để thống trị thiên hạ. Ít bữa Vệ Ưởng chết không toàn thây. Nếu mà thật sự nó có cái tự tánh quy của quy quyền của thế lực thì chế độ Tần Thủy Hoàng ngày nay phải còn. Cái gì của Vệ Ưởng là phải còn, nhưng mà sao thật sự có còn gì đâu. Rồi sau đó Bá Dương Võng Mãnh Kim Hà Tại, hàng tính công lao nhất đáng không, hàng võ mạnh ghê gớm sức địch muôn người. Nhưng mà ngày nay hàng võ còn được cái gì? Sức địch muôn người đó bây giờ nó ở đâu? Hàng tính thì đánh bá phát bá trúng, trăm trận trăm thắng, cuối cùng hàng tính được cái gì? Chết trong tay của một mụ đàn bà vậy thôi. Do vậy cho nên là ta phải nhận thấy rằng là hiện tượng sinh vật chân tính của Pháp Âu Nghi là không có gì, vì nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó theo cái quy luật của cái vô ngã đó là nó đi tới vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên khổ, và cõi đời này không có cái gì an lạc hạnh phúc được đâu. Mà muốn có an lạc hạnh phúc thì chỉ có cái cách là phải thấy cho được cái chân tính của Hữu Vi là không, phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của Hữu Vi Pháp, tương quan tương duyên mà sanh, cho nên nó nhiều quyển. Còn Pháp Hữu Vi hả, cũng đừng có tìm, đừng có dài dọc mà tìm. Ba cái ông mà nó dạy cho tu cái Pháp Vô Vi kiểu này kiểu nọ để mà gửi cái tâm hồn ở trên cái cõi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc nào đó, không có chân lý. Đừng tin những cái đó. Bản thân của các ông, cái bà mà tu Pháp đó không hề có cái gì để ăn lành hạnh phúc. Cho nên đừng có tin cái đó, mà phải tin chân lý, phải tìm thấy chân lý để tùy thuận chân lý trong cuộc sống. Cuộc đời Đức Phật của chúng ta, cuộc đời của hàng A Lớn, của các người Bà Phật Bồ Tát là tùy thuận chân lý mà sống, chứ không phải là cầu nguyện danh sinh cái gì hết thảy. Phật Thích Ca thành Phật không hề có ai cho ông cái gì hết. Mười vương ba đời chư Phật thành Phật không hề có ông nào cho chư Phật đó cái gì hết. Và các ông đó chẳng có cầu nguyện ai hết. Cho nên đạo Phật mà ngày nào mà còn cầu nguyện, còn chủ trương cầu nguyện để thành tựu đem lại sự an lạc hạnh phúc cho đệ tử, cho bá tánh, cho chúng sanh đấy, là không phải đạo Phật thiện. Không phải đạo Phật thiện. Đạo Phật giống, đạo Phật đó là cái nghề cầu nguyện, thay vì cái nghề buôn bán quần áo, nghề buôn bán cá mắm, nghề buôn bán quýt xanh, lập xưởng. Thì mình làm cái nghề cầu nguyện để mà có lợi vậy thôi. Đức cầu nguyện không hề có cái gì hết. Mà cớ là Đức Phật Thích Ca không hề cầu nguyện mà. Muốn thì có, chứ nguyện là muốn. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Phật Di Đà có 48 là nguyện, là ý muốn làm lợi lạc cho chúng sanh. Vì lợi lạc cho chúng sanh tức là lợi lạc cho mình. Mình lợi lạc rồi, mình tự giác rồi, thì mình đem cái giác ngộ của mình truyền đạt cho chúng sanh. Thì mình cũng chẳng có mất cái gì, mà chúng sanh nó được nhờ. Cho nên cái đó là gọi là thiện chí vậy thôi. Cái ngọn đèn của mình cho ta mồi bao nhiêu tỷ ngọn đèn mình cũng không mất cái gì. Nhưng mà người ta đang ở trong tâm tối, vì vậy cho nên đây ngọn đèn của tôi đây. Bà con anh em nào muốn cần ánh sáng, cần lửa nấu ăn thì cứ đến ngọn đèn của tôi mà mồi, mà tôi sẵn sàng muốn cho. Vì tôi cho các vị tôi không hề có mất cái gì. Thành ra ý tưởng của Bậc Di Đà là vậy. Nguyện độ tất cả chúng sinh là vậy. Nguyện chứ không phải là cầu. Nguyện là muốn. Mong muốn đem cái thiện chí mình trang trải lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Phật Thích Ca cũng vậy. Cũng muốn độ chúng sinh. Độ chúng sinh mà nó có cực rồi nha. Cực là không làm à. Đây này cái ngọn đèn tôi về rồi mấy người lại mà mồi lên về mà xài thôi. Tại vì tôi không có mất cái gì cho nên tôi sẵn sàng cho. Tôi cho bao nhiêu cũng được là tại vì các vị cứ việc rồi lại đây mình mồi đem về mà nấu ăn. Mồi mà thắp sáng, mồi mà đem về làm lò sưởi hả? Các vị muốn xài cái gì đó xài. Hút thuốc điếu cũng được, nhưng mà ghiền thì ráng chịu. 4.700 cái loại chất độc ở trong thuốc điếu đó. Các vị muốn tự sát thì cứ lại đây mà mồi hút thuốc điếu, không sao hết. Đấy. Cho nên là chư Phật độ không có cần. Độ cực là không có độ. Cho nên Phật á, chư Phật là biết nhất. Nhất hả? Không chịu cực, ngu gì chịu cực. Trời đất ơi, tôi là Phật rồi mà nếu tôi cực thì tôi là Phật chí. Cho nên là Phật rồi nè, không thương nè, không ghét nè, không vui nè, không mừng nè, không buồn nè, không giận nè. An lạc vô cùng vậy ta mới làm Phật chứ. Cho nên là để tu là nhất định là phải sướng, không sướng là đừng có tu. Cực là tu bậy, tu mà phải cực là tu bậy. Người ta dạy các vị tu mà phải cực là người đó dạy bậy đấy. Đó là để cái ngộ nghĩnh này nó sâu sắc vậy chứ.